Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 23 tháng 12. Sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các hồng y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện tình yêu cô bé dành cho thân phụ ở xa. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về việc thực thi ban bí tích rửa tội thời các tông đồ. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Jerusalem, Đức Thượng Phụ Khóa Tuan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem kêu gọi các tín hữu đừng nản chí thất vọng mặc dù những xáo trộn tiếp tục tại Trung Đông. Trong sứ điệp Giáng sinh công bố hôm 21 tháng 12 vừa qua, Đức Thượng Phụ Tuan bày tỏ lo âu về các cuộc tranh đấu và đổ máu tại Ai Cập, Syria và nơi khác, nhưng đồng thời cũng ủng hộ các thay đổi chính trị và kêu gọi các tín hữu Kitô trong vùng hãy tham gia vào tiến trình thay đổi để khỏi bị gạt ra ngoài lề. Trong cuộc họp báo để công bố sứ điệp Giáng sinh, Đức Thượng Phụ cũng tuyên bố ủng hộ những thay đổi để tiến tới tự do và dân chủ. Tình hình hiện nay rất khó khăn, chúng ta cần nâng đỡ các tín hữu Kitô trong vùng để họ đừng mất hy vọng. Họ không phải là những người bị lẻ loi. Nhiều người, kể cả Tòa Thánh, đang quan tâm về tình hình và điều này mang lại hy vọng lớn hơn nữa. Đức Thượng Phụ Khóa Tuan nhấn mạnh đến sự cần thiết phải bảo vệ và tôn trọng phẩm giá và các quyền con người và nói, tôi hy vọng và cầu nguyện để các chính quyền liên hệ hết sức cố gắng trấn an dân chúng và đừng dùng bạo lực bảo vệ các nhóm dân thiểu số vốn là thành phần của dân chúng trong vùng. Chúng ta cần tận dụng cơ hội này để xây dựng một xã hội mới dựa trên quyền bình đẳng công dân cho mọi người.
Trong cuộc họp báo, Đức Thượng Phụ Tuan nhắc lại rằng các thượng phụ công giáo ở Đông Phương đã mời gọi các tín hữu dành một ngày để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải ở Trung Đông. Ngài bày tỏ ủng hộ đòi hỏi của nhân dân Palestine trở thành một quốc gia trong cộng đồng các dân nước. Chúng tôi mong muốn một nền hòa bình công chính và toàn bộ để chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Chúng tôi gắn bó với lập trường của Tòa Thánh về vấn đề này. Nhìn nhận giải pháp hai quốc gia với an ninh và biên giới được quốc tế nhìn nhận. Tôi cũng thường nói rằng đứng với một phe không có nghĩa là chống phe kia. Hành trình đã bắt đầu nhưng tiến trình thật là dài và cam go. Tôi càng tin chắc rằng đối thoại là con đường tốt đẹp nhất để giải quyết xung đột.
Mexico, Hội đồng Giám mục Mexico tuyên bố rằng cuộc thánh du toàn quốc của Thánh Tích Đức Chân Phước Gioan Phaolô II là một thành công hoàn toàn. Lối 27 triệu tín hữu đã đến kính viếng các thánh tích của Đức Cố Giáo Hoàng, trong đó có một ống nhỏ đựng máu của người, và cầu nguyện cho hòa bình tại Mexico. Cha Manuel Coran, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Mexico cho biết, thánh tích đã được rước tới 91 giáo phận toàn nước Mexico và kết thúc ngày 15 tháng 12 vừa qua tại thủ đô. Tại mỗi nơi đều có đông đảo tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện cho hòa bình. Cuộc thánh du cũng có mục đích khích lệ các tín hữu giữ vững niềm hy vọng trong thời buổi khó khăn. Kết quả cuộc thánh du vượt quá mức mong đợi của các giám mục Mexico. Mexico hiện nay đang ở trong thời kỳ khó khăn với cuộc chiến giữa các băng đảng tội phạm và buôn bán ma túy, làm cho hơn 40.000 người thiệt mạng trong vòng 5 năm qua. Một số vùng như Ciudad Juárez đã được giảm bớt bạo lực trong năm ngoái, nhưng một số nơi khác như Acapulco, tình trạng trầm trọng thêm. Theo cha Coran, ước muốn chấm dứt bạo lực là một nhân tố khiến đông đảo tín hữu đến kính viếng và cầu nguyện trước thánh tích của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. người được dân chúng quý mến đặc biệt vì đã 5 lần đến viếng thăm Mexico, giúp mở đường cho việc tái lập quan hệ ngoại giao giữa Mexico và Tòa Thánh sau nhiều thập niên bị gián đoạn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm chính thức lần đầu tiên tại Mexico vào mùa xuân năm tới. Hôm 20 tháng 12 vừa qua, Cha Cora nói rằng chi tiết về cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha sắp được công bố.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các hồng y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc quá 11 giờ sáng thứ Năm hôm qua, 22 tháng 12, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tiếp kiến Hồng Y Đoàn và các chức sắc cấp cao của Tòa Thánh cũng như của quốc gia thành Vatican đến chúc mừng Ngài nhân dịp lễ Giáng sinh và năm mới. Hiện diện tại sảnh đường Clementina trong dinh tông tòa có lối 45 Hồng Y và trên 50 giám mục cùng với một số giám chức khác và nhân viên trong phủ giáo hoàng. Ngỏ lời với mọi người sau lời chúc mừng của Đức Hồng Y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y Đoàn, Đức Thánh Cha đã đề cập đến tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và tài chánh tại Âu Châu, rồi điểm những biến cố nổi bật trong năm sắp kết thúc trước khi trình bày suy tư về 5 điểm rút ra từ những ngày quốc tế giới trẻ. Đức Thánh Cha nói, vào cuối năm, Âu Châu đang ở trong một cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chánh. Xét cho cùng, cuộc khủng hoảng này là do khủng hoảng về luân lý đạo đức đang đe dọa đại lục kỳ cựu. Tuy các giá trị như liên đới, dấn thân cho tha nhân, trách nhiệm đối với người nghèo và người đau khổ, phần lớn không bị đặt lại vấn đề, nhưng chúng thường thiếu sức mạnh thúc đẩy, có khả năng dẫn đưa cá nhân và các nhóm lớn trong xã hội chấp nhận từ bỏ và hy sinh. Nhận thức và ý chí không nhất thiết đi đôi với nhau. Ý chí bên vực quyền lợi bản thân làm lu mờ nhận thức, và nhận thức bị suy yếu thì không còn khả năng củng cố ý chí nữa. Vì thế, từ cuộc khủng hoảng hiện nay nảy sinh những câu hỏi rất cơ bản. Đâu là ánh sáng có thể soi sáng nhận thức của chúng ta, không những về những ý tưởng tổng quát, nhưng cả về những mệnh lệnh cụ thể nữa? Đâu là sức mạnh nâng cao ý chí của chúng ta? Đó là những câu hỏi mà việc chúng ta loan báo tin mừng, công cuộc tái truyền giảng tin mừng, phải trả lời, để sứ điệp trở thành biến cố, việc loan báo trở thành cuộc sống. Sau lời dẫn nhập trên đây, Đức Thánh Cha đi sâu hơn vào chủ đề.
La grande tematica di quest'anno, come anche degli altri, degli anni futuri, è in effetti come annunciare oggi il Vangelo. In che modo la fede, quale forza viva e vitale, può ci diventare realtà?
Thật vậy, chủ đề lớn của năm nay, cũng như của những năm tương lai, là làm thế nào để loan báo tin mừng ngày nay? Làm sao để đức tin trong tư cách là một sức mạnh sống động và sinh tử có thể trở thành thực tài ngày nay? Xét cho cùng, các biến cố giáo hội trong năm sắp kết thúc đều quy vào chủ đề này. Đã có những cuộc viếng thăm tại Croatia, Tây Ban Nha nhân ngày quốc tế giới trẻ, tại nước Đức, quê hương của tôi, và sau cùng tại Phi Châu, Benin, để trao văn kiện hầu thường Hội đồng Giám mục về công lý, hòa bình và hòa giải. Một văn kiện từ đó phải nảy sinh một thực tài cụ thể trong các giáo hội địa phương khác nhau. Rồi cũng có những cuộc viếng thăm không thể quên được tại Venezia, tại Cộng hòa San Marino, tại thành Ancona nhân Đại hội Thánh thể, và tại miền Calabria. Sau cùng, có một ngày gặp gỡ quan trọng giữa các tôn giáo và những người tìm kiếm chân lý và hòa bình tại Assisi. Ngày này được coi như một đà tiến mới trong cuộc lữ hành hướng về chân lý và hòa bình. Việc thành lập Hội đồng Tòa Thánh cổ võ tái truyền giảng tin mừng. Đồng thời đây cũng là một điều đi trước Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về cùng đề tài vào năm tới. Trong bối cảnh đó, có năm đức tin được loan báo nhân kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung Vatican II. Mỗi biến cố ấy đều có những điểm nhấn mạnh riêng. Tại Đức, nơi đã phát sinh cuộc cải cách, dĩ nhiên là vấn đề đại kết với tất cả những vất vả và hy vọng đi kèm, có một tầm quan trọng đặc biệt. Gắn liền với vấn đề đại kết, có một câu hỏi luôn ở trung tâm các cuộc tranh luận, đó là cuộc cải tổ giáo hội là gì? Nó xảy ra như thế nào? Đâu là con đường và những mục tiêu của cuộc cải tổ? Không những các tín hữu, nhưng cả những người ngoài đều lo lắng nhìn thấy rằng những người thường xuyên đi nhà thờ ngày càng là những người già hơn và con số họ liên tục giảm sút. Tại sao có tình trạng trì trệ trong ơn gọi linh mục? Tại sao chủ nghĩa hoài nghi và thái độ không tin ngày càng gia tăng? Vậy chúng ta phải làm gì? Có vô số những cuộc thảo luận về những điều cần phải làm để lật ngược xu hướng hiện nay. Chắc chắn là cần phải làm bao nhiêu điều. Nhưng nguyên việc làm như thế không giải quyết được vấn đề, nòng cốt của khủng hoảng của giáo hội Âu Châu. Như tôi đã nói tại thành phố Freiburg, chính là cuộc khủng hoảng đức tin. Nếu chúng ta không tìm được câu trả lời cho cuộc khủng hoảng này, thì đức tin không thể phục hồi sức sinh động. Nếu đức tin không trở thành một xác tín sâu xa và là một sức mạnh thực sự nhờ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, thì tất cả những cải tổ khác sẽ không hiệu quả.
Theo ý nghĩa đó, cuộc gặp gỡ tại Phi Châu với lòng hăng say vui tươi về đức tin thực là một khích lệ lớn lao. Tại đó, người ta không hề nhận thấy có dấu hiệu nào về sự mệt mỏi của đức tin, thứ mệt mỏi rất phổ biến nơi chúng ta. Tại Phi Châu không thấy có cuộc sống Kitô nhạt nhẽo như người ta ngày càng cảm thấy tại Âu Châu chúng ta. Tuy Phi Châu đang phải chịu bao nhiêu vấn đề, đau khổ và cơ cực, nhưng tại đó, người ta vẫn luôn cảm nghiệm niềm vui được làm Kitô hữu, được hạnh phúc nội tâm nâng đỡ vì được biết Chúa Kitô và thuộc về giáo hội của Chúa. Từ niềm vui ấy cũng nảy sinh những nghị lực để phụng sự Chúa Kitô trong những hoàn cảnh bị đè nén và những đau khổ của con người, để phụng sự Chúa, không co cụm vào an sinh riêng của mình. Gặp gỡ niềm tin sẵn sàng hy sinh và vui tươi như thế, thực là một đại phương dược chống lại sự mệt mỏi làm Kitô hữu mà chúng ta đang cảm nghiệm ở Âu Châu này. Kinh nghiệm tuyệt vời về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Madrid cũng là một phương dược chống lại sự mệt mỏi trong niềm tin. Đó là một cuộc tái truyền giảng tin mừng được sống thực. Càng ngày, người ta càng thấy rõ trong các Ngày Quốc tế Giới Trẻ có một phương thức làm Kitô hữu một cách mới mẻ, trẻ trung, mà bây giờ tôi muốn nêu rõ năm đặc điểm.
Thứ nhất, đó là một kinh nghiệm mới về đặc tính công giáo, đặc tính hoàng vũ của giáo hội. Một điều gây ấn tượng ngay cho những người trẻ và tất cả những người hiện diện, đó là chúng ta đến từ mọi đại lục. Tuy chưa hề gặp nhau trước đây, nhưng chúng ta biết nhau. Chúng ta nói các ngôn ngữ khác nhau, có những tập tục khác nhau trong cuộc sống, những hình thức văn hóa khác biệt, nhưng chúng ta được liên kết ngay với nhau trong một đại gia đình. Những phân cấp và khác biệt bên ngoài được tương đối hóa, tất cả chúng ta đều được Chúa Giêsu Kitô duy nhất đánh động. Trong Ngài, bản chất thực của con người được biểu lộ cho chúng ta. Cùng với chính nhan thánh của Thiên Chúa, kinh nghiệm của chúng ta giống nhau. Do cuộc gặp gỡ nội tâm với Chúa Giêsu Kitô, chúng ta nhận được trong sâu thẳm con người cùng một sự huấn luyện về lý trí, ý chí và con tim. Và sau cùng, phục vụ chung trở thành như một quê hương của con tim, liên kết chúng ta trong một đại gia đình. Sự kiện tất cả mọi người đều là anh chị em ở đây không phải là một ý tưởng, nhưng trở thành một kinh nghiệm chung thực sự, tạo nên vui mừng. Và như thế, chúng ta hiểu một cách cụ thể rằng, mặc dù có bao nhiêu vất vả và tăm tối, nhưng thật là điều tốt đẹp được thuộc về giáo hội hoàn vũ mà Chúa đã ban cho chúng ta.
Thank you.
tục bài diễn văn sáng hôm qua trước Hồng Y Đoàn và các chức sắc của Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nói. Điểm thứ hai là, từ kinh nghiệm về Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nảy sinh một cách thức mới để sống thực chất làm người, làm Kitô hữu. Đối với tôi, một trong những kinh nghiệm quan trọng nhất trong những Ngày Quốc tế Giới Trẻ là cuộc gặp gỡ với những người thiện nguyện của Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Có khoảng 20.000 bạn trẻ không phân biệt đã dành nhiều tuần lễ hoặc nhiều tháng trong cuộc sống của họ để cộng tác vào việc chuẩn bị kỹ thuật, tổ chức và nội dung cho Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Và chính nhờ thế, biến cố này đã có thể diễn tiến trong trật tự. Qua thời gian, con người luôn cống hiến một phần trong đời sống của mình. Sau cùng, những bạn trẻ ấy được tràn đầy một cảm giác hạnh phúc lớn lao một cách cụ thể, hữu hình. Thời gian của họ có một ý nghĩa. Chính khi trao ban thời gian và sức lực làm việc của mình, họ tìm được thời gian, tìm được sự sống. Đối với tôi, một điều cơ bản này trở nên rõ rệt, đó là các bạn trẻ ấy đã cống hiến một phần cuộc sống của họ trong đức tin, không phải vì điều này được truyền khiến, không phải vì làm như thế họ đạt được trời cao, cũng không phải nhờ đó họ tránh thoát được hỏa ngục. Họ không làm điều đó vì họ muốn trở nên hoàn hảo. Họ không ngoái nhìn lại đằng sau, không nhìn lại chính mình. Tôi nghĩ đến hình ảnh bà vợ ông Lốt khi ngoái lại đằng sau và bị biến thành tượng muối. Bao nhiêu lần cuộc sống của Kitô hữu mang đặc tính là một cuộc ngoái nhìn lại đằng sau, nhất là nhìn chính mình. Có thể nói, họ làm điều thiện cho chính mình. Có một cám dỗ rất lớn, đó là người ta chỉ quan tâm trước tiên đến chính mình, kiện toàn bản thân mình hoặc muốn sống cuộc sống cho chính mình. Các bạn trẻ thiện nguyện trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ đã làm điều thiện. Dù việc làm ấy vất vả nặng nề, dù đòi hỏi nhiều hy sinh, chỉ vì làm điều thiện là điều tốt đẹp, sống cho tha nhân thật là tốt đẹp. Chỉ cần dám nhảy lên cao. Trước tất cả những điều đó, có cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô, một cuộc gặp gỡ khơi lên trong chúng ta tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, và giải thoát chúng ta khỏi cuộc tìm kiếm cái tôi của mình. Một kinh nguyện được coi là của Thánh Francisco Xavier nói rằng, con làm điều thiện không phải để được lên trời, và cũng không phải vì ngược lại con có thể bị xuống hỏa ngục. Con làm điều thiện vì Chúa, là vua và là Chúa của con. Tôi đã gặp thấy tại Phi Châu cùng thái độ đó, chẳng hạn nơi các nữ tu của mẹ Teresa xả thân săn sóc các trẻ em bị bỏ rơi, bệnh tật, nghèo khổ mà không đặt câu hỏi về chính mình, và như thế họ được phong phú và tự do nội tâm. Đó chính là thái độ của Kitô hữu. Một cuộc gặp gỡ không thể quên được đối với tôi, đó là cuộc gặp gỡ với các người trẻ tàn tật tại Viện San Jose ở Madrid. Nơi đó tôi đã gặp thấy cùng một lòng quảng đại phục vụ tha nhân, một lòng quảng đại mà xét cho cùng nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng đã hiến mình vì chúng ta. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Un terzo elemento che in modo sempre più naturale e centrale fa parte delle giornate mondiali della gioventù e della spiritualità da esse proveniente è l'adorazione.
Một yếu tố thứ ba thuộc về Ngày Quốc tế Giới Trẻ một cách rất tự nhiên và cơ bản, cũng như thuộc về linh đạo nảy sinh từ các biến cố ấy, đó là việc thờ lạy mình Thánh Chúa. Tôi không thể quên được điều này là, trong cuộc viếng thăm của tôi tại Anh Quốc, hàng chục ngàn người, phần lớn là người trẻ, tại công viên Hyde Park đã đáp lại bằng một sự thinh lặng sâu xa trước sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể và thờ lạy Ngài. Điều đó cũng đã xảy ra tại Zagreb, tuy ở mức độ nhỏ hơn, và rồi tại Madrid, sau cơn dông đe dọa làm hỏng toàn bộ cuộc gặp gỡ tối thứ bảy, vì máy vi âm bị hỏng, Thiên Chúa hiện diện khắp nơi. Đúng vậy, nhưng sự hiện diện của Chúa Kitô phục sinh qua mình Thánh lại là một điều khác, một cái gì mới mẻ. Chúa phục sinh đi vào giữa chúng ta. Như vậy, chúng ta chỉ có thể nói được như Thánh Tô-ma, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con. Sự thờ lạy trước tiên là một hành vi đức tin đúng nghĩa. Thiên Chúa không phải là một giả thuyết khả thể hay không khả thể về nguồn gốc của vũ trụ. Ngài hiện diện tại đó, và nếu Ngài hiện diện, thì tôi cúi mình trước Ngài. Như thế, lý trí, ý chí và con tim cởi mở hướng về Ngài và khởi hành từ Ngài. Trong Chúa Kitô phục sinh, có Thiên Chúa nhập thể hiện diện. Đấng đã chịu đau khổ vì chúng ta, vì yêu thương chúng ta. Chúng ta đi vào xác tín về tình yêu cụ thể của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng ta thi hành điều ấy với Ngài trong tình yêu. Đó là sự thờ lạy, và điều này mang lại một dấu tích cho cuộc sống của tôi. Chỉ như thế, tôi mới có thể cử hành thánh lễ một cách đúng đắn và lãnh nhận mình Thánh Chúa một cách ngay chính.
Một yếu tố quan trọng khác của Ngày Quốc tế Giới Trẻ là sự hiện diện của bí tích thống hối, một điều ngày càng thuộc về toàn bộ sinh hoạt ấy một cách tự nhiên. Qua đó chúng ta nhìn nhận rằng chúng ta liên tục cần sự tha thứ, và tha thứ có nghĩa là trách nhiệm. Con người xuất phát từ đấng tạo hóa, và trong con người có thái độ sẵn sàng yêu thương và khả năng đáp trả lại Thiên Chúa trong đức tin. Nhưng con người xuất phát từ lịch sử tội lỗi của nhân loại, theo đạo lý giáo hội nói về tội nguyên tổ, nên cũng có xu hướng trái ngược với tình yêu. Đó là xu hướng ích kỷ, khép kín vào mình, hướng chiều về sự ác. Linh hồn ta ngày càng bị ô uế vì trọng lực ở trong ta, lôi kéo ta đi xuống. Vì thế chúng ta cần có lòng khiêm tốn, cần luôn tái cầu xin ơn tha thứ của Chúa, để cho mình được thanh tẩy và khơi dậy trong chúng ta sức mạnh ngược lại, sức mạnh tích cực của đấng tạo hóa, lôi kéo chúng ta lên cao.
Sau cùng, đặc tính chót không được bỏ qua trong linh đạo của những ngày quốc tế giới trẻ mà tôi muốn nói đến là niềm vui. Niềm vui ấy đến từ đâu? Làm sao giải thích nó? Chắc chắn là có nhiều yếu tố cùng tác động. Nhưng theo ý tôi, yếu tố quyết định chính là niềm xác tín chắc chắn đến từ đức tin. Tôi được mong muốn, tôi có một nhiệm vụ, tôi được chấp nhận và tôi yêu mến. Joseph Pieper trong cuốn sách về tình yêu đã chứng tỏ rằng con người chỉ có thể chấp nhận chính mình nếu được một người khác chấp nhận. Con người cần được người khác nói với họ, không những bằng lời nói, rằng bạn hiện hữu thật là điều tốt. Chỉ từ tha nhân, tôi mới có thể tìm lại chính mình. Chỉ khi ta được chấp nhận, ta mới có thể chấp nhận chính mình. Ai không được yêu thương thì cũng không thể yêu thương chính mình. Sự kiện được đón nhận đến từ một người khác, nhưng sự tiếp nhận của con người thật là mong manh. Xét cho cùng, chúng ta cần một sự tiếp đón vô điều kiện. Chỉ khi nào Thiên Chúa đón nhận tôi và tôi chắc chắn về điều đó, tôi mới biết chắc chắn tôi hiện hữu thực là một điều tốt. Làm người thật là điều tốt, nơi nào thiếu nhận thức mình được Thiên Chúa đón nhận, được Ngài yêu thương, thì câu hỏi có thật sự sống là điều tốt như một người hay không, sẽ không tìm được câu trả lời. Sự nghi ngờ về chính cuộc sống của con người ngày càng trở thành một điều không thể chịu nổi. Nơi nào người ta nghi ngờ về Thiên Chúa, thì chắc chắn sẽ có sự nghi ngờ về chính sự kiện làm người. Ngày nay, chúng ta thấy điều đó trong sự thiếu niềm vui, trong sự buồn rầu nội tâm, ta có thể đọc thấy trên bao khuôn mặt. Chỉ có đức tin mới mang lại cho tôi xác tín chắc chắn, sự kiện tôi hiện hữu thật là điều tốt. Hiện hữu như một con người thật là điều tốt, cả trong thời kỳ khó khăn. Đức tin làm cho tôi vui tươi từ nội tâm, đó là một trong những kinh nghiệm tuyệt vời về Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Trong phần kết, Đức Thánh Cha nói, bây giờ nói chi tiết về cuộc gặp gỡ ở Assisi có thể là quá xa so với tầm quan trọng của biến cố này đòi được đề cập đến. Chúng ta chỉ cảm tạ Chúa vì chúng ta, các đại diện của các tôn giáo thế giới và cả đại diện của những tư tưởng đang tìm kiếm chân lý. Chúng ta có thể gặp nhau hôm ấy trong một bầu không khí thân hữu và tôn trọng lẫn nhau, trong niềm yêu sự thật và trong trách nhiệm chung về hòa bình. Vì thế, chúng ta có thể hy vọng rằng, từ cuộc gặp gỡ ấy, nảy sinh một sự sẵn sàng mới phục vụ hòa bình, hòa giải và công lý. Sau cùng, tôi chân thành cảm ơn tất cả anh em vì sự nâng đỡ trong việc thi hành sứ mạng mà Chúa đã ủy thác cho chúng ta, như những chứng nhân chân lý về Ngài và tôi cầu chúc tất cả anh em được niềm vui mà Thiên Chúa đã muốn ban cho chúng ta trong cuộc nhập thể của Con Chúa. Sau bài diện văn, Đức Thánh Cha lần lượt bắt tay chào thăm từng vị hồng y và giám mục hiện diện.
Vừa rồi là bài tường thuật cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các hồng y và giám mục của Tòa Thánh đến chúc mừng Ngài nhân dịp Giáng sinh và năm mới. Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại câu chuyện tình yêu cô bé dành cho thân phụ ở xa.
Hôm ấy là ngày Hiền Phụ, nơi một trường tiểu học Ý diễn ra buổi lễ dinh danh và tri ân các bậc làm cha. Các đứa trẻ được chính các người cha thắp tùng đến trường. Bé Lucia cẩn thận chọn chiếc áo đầm đẹp nhất với màu da cam rực rỡ. Mái tóc thì được cô bé thắt lại với cái nơ màu đỏ duyên dàng. Bé chuẩn bị xong xuôi và sẵn sàng ra khỏi nhà, nhưng mẹ bé khuyên bé đừng đi. Bởi lẽ bé sẽ là đứa trẻ duy nhất không có ba đi theo mà lại được mẹ tháp tùng. Và các bạn nhỏ sẽ không thể nào hiểu được hoàn cảnh khác thường của bé. Nhưng bé Lucia nhất định đến trường vì cô bé muốn nói với mọi người về ba của bé, cho dầu có hơi khăng khát một chút so với các trẻ cùng lớp. Nơi trường học có đông đảo các bậc làm cha. Các đứa trẻ thì vui mừng tỏ ra nôn nóng, mong mau đến giờ có thể giới thiệu với mọi người về người cha thân yêu của mình. Cô giáo lần lượt gọi tên từng đứa học trò, và mỗi học trò cầm tay ba mình ra trình diện rồi giới thiệu ba mình với mọi người. Sau cùng, cô giáo gọi tên Lucia, cô bé mặc áo đầm màu vàng da cam với mái tóc thắt nơ đỏ duyên dàng. Mọi người chăm chú nhìn bé Lucia đang trơ trọi không có ba thắp tùng. Một đứa trẻ ngạc nhiên quay sang hỏi bạn, ba của nó đâu rồi? Đứa bạn trả lời, có lẽ nó không có ba, nó là đứa trẻ mồ côi cha. Trong khi đó, ở nơi cuối, vang lên lời trách móc. Lại thêm một người cha vắng mặt vì quá bận bịu với công việc làm ăn, không có thời giờ dành cho con, đưa con đến trường trong ngày lễ hôm nay. Nhưng Lucia tỏ ra tươi cười và với dáng điệu trông thật điềm tĩnh. Cô bé tiến lên trước mặt mọi người. Cô giáo ra hiệu cho cô bé nói, với đôi bàn tay đang vào nhau bằng một giọng trong trẻo rõ ràng. Lucia cất cao tiếng nói, ba con không có mặt nơi đây hôm nay là vì ba con đang ở thật xa. Tuy nhiên, con biết rõ là ba con rất ước ao được hiện diện với con. Vì thế, con muốn mọi người biết tất cả về ba con và biết rằng ba con rất thương con. Ba con thích kể chuyện cho con nghe, chính ba con tập cho con đi xe đạp, ba con luôn luôn tặng cho con một bông hồng đỏ thắm vào các ngày lễ của con. Cũng chính ba dạy con thả diều, làm cho con diều bay thật cao, rồi ba mua những cây cà rem cỡ lớn nhất rồi cùng ăn với con. Và mặc dù không có ai trông thấy ba con, nhưng con không một mình, vì ba con luôn luôn ở gần con, cho dầu ba con đang sống nơi xa. Con biết chắc chắn như thế, và chính ba con hứa với con như vậy, và vì ba con luôn luôn hiện diện trong trái tim con. Nói xong mấy lời trên đây, bé Lucia liền đưa một tay lên ngực. Mẹ bé đang đứng giữa nhóm các người cha, chăm chú nhìn bé với niềm hãnh diện và tỏ ra thật xúc động. Ngừng một lúc, bé Lucia hạ tay xuống và kết thúc với lời lẽ tràn đầy dịu dàng, ưu ái như sau. Con rất yêu ba con là mặt trời của con. Ước gì ba con có mặt tại hôm nay, nhưng trời cao lại quá xa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng nếu con nhắm mắt lại, thì giống y như thể ba con không bao giờ đi xa. Nói xong mấy lời này, bé Lucia nhắm mắt lại, và mẹ bé thật ngạc nhiên khi trông thấy mọi đứa trẻ có mặt, cùng mọi người cha cũng đều nhắm mắt lại. Họ trông thấy gì khi nhắm mắt lại? Có lẽ họ trông thấy ba của Lucia đang có mặt bên cạnh bé chăng? Rồi bé Lucia mở mắt ra và phá tan bầu khí thinh lặng khi cất tiếng nói. Ba, con biết là ba đang ở với con. Và chuyện xảy ra sau đó khiến mọi người thật cảm động. Không ai giải thích được, bởi vì tất cả đều nhắm mắt lại. Tuy nhiên, giờ đây trên bàn đang có một bông hồng đỏ thắm và tỏa mùi hương thơm ngát. Bé Lucia nhận được phúc lành từ tình yêu của ba và Hồng Ân tin rằng trời cao quả thật không quá xa. Chúng ta thường gọi trời cao là nhà của Chúa, tức là nơi Thiên Chúa đang ngự. Và như thế, đối với chúng ta, thì trời cao là nơi xa thật xa. Trong mùa Giáng sinh này, câu chuyện trên đây của bé Lucia nhắc cho mọi người nhớ rằng, Giáng sinh là ngày mà trời cao chạm đất thấp, Thiên Chúa đến ở cùng nhân loại. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy, Sứ Thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông Giuse rằng, Này ông Giuse, con cháu vua David, đừng ngại đón bà Maria vợ mình về, và vì người con bà cu mang là do quyền năng Đức Chúa Thánh Thần, bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-xu, vì chính người sẽ cứu dân người khỏi tội lỗi của họ. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa khi Chúa phán qua miệng ngôn sứ. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài việc thực thi ban bí tích rửa tội thời các tông đồ.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong trình thuật cuộc gặp gỡ ban đêm giữa Chúa Giê-xu và ông Nicodemo, như Thánh Sử Gioan kể trong chương 3, Chúa Giê-xu giải thích cho ông Nicodemo hiểu sự cần thiết phải tái sinh trong nước và trong thần khí để có được sự sống mới. Sự sống là con Thiên Chúa. Cuộc tái sinh đó là cuộc tái sinh tinh thần, nhưng có các hiệu quả trong cuộc sống cụ thể. Bởi vì khi con người có một con tim mới và một tinh thần mới, thì cung cách suy tư hành xử của họ cũng hoàn toàn thay đổi và trở nên tốt lành hơn. Và đây là bí quyết nền tảng của mọi canh cải xã hội đích thực. Thánh Gioan Tẩy Giả khi rao giảng phép rửa sám hối đã nói với dân chúng tới nghe ông giảng và lãnh nhận nghi thức này như sau. Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, để dục lòng anh em sám hối. Còn đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi không đáng xách dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Trình thuật cùng biến cố ấy Thánh Sử Luca viết trong chương 3. Tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng có đấng mạnh thế hơn tôi đang đến. Tôi không đáng cởi quay dép cho người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong thánh thần và lửa. Việc thanh tẩy nội tâm không chỉ được thực hiện bởi nước, là yếu tố bề ngoài con người dùng để tắm gội thân xác, cho sạch các dơ bẩn và bụi bặm bám trên da thịt mình. Ở đây nó được thực hiện trong thánh thần và trong lửa, lửa của tình yêu Thiên Chúa. Người ta dùng lửa để thanh tẩy kim khí khỏi mọi chất bẩn và cặn bã, để cho nó trở thành tinh ròng như vàng bạc nguyên chất. Ở đây phép rửa của Thánh Gioan Tẩy Giả chỉ giúp tín hữu dọn mình cho sự sám hối, còn phép rửa của Đức Giê-xu thanh tẩy nội tâm con người, và biến nó trở thành con người mới, vì ngoài biểu tượng của nước, nó còn được thực hiện với thần khí và lửa tình yêu của Thiên Chúa nữa. Thật ra trong lịch sử của các tôn giáo cổ xưa, đặc biệt là các tôn giáo thần bí, các tín đồ đều phải lãnh nhận lễ nghi thanh tẩy mà người Hy Lạp gọi là lễ nghi dìm mình, từ baptismo tiếng Ý, baptem tiếng Pháp và baptism tiếng Anh đều bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp baptizo, baptein, trong nghĩa gốc của nó là dìm trong nước. Việc dìm mình trong nước biểu tượng cho việc thanh tẩy và chôn vùi con người cũ, con người dơ bẩn tội lỗi để tái sinh thành con người mới, con người trong trắng thanh sạch. Và người ta cử hành lễ nghi dìm mình đó tại bờ sông, bờ suối, trong hồ nước hoặc bồn lớn. Thói quen ban phép thanh tẩy đã được các tư tế của nữ thần Iside của Ai Cập thực hành nhiều thế kỷ trước Chúa Giáng sinh. Ban đầu nó đã chỉ được dành cho các pharaoh, sau đó cho các thượng tế, rồi cho các người vị vọng, dưới lãnh đạo chính trị, các sĩ quan, và sau cùng được trải dài ra cho tất cả mọi người, kể cả các giai tầng xã hội khiêm tốn nhất. Nó là một kiểu gắn liền người dân vào một niềm tin duy nhất để phục vụ đế quốc của các pharaoh một cách hữu hiệu. Sự thành công của người Ai Cập khiến cho sau đó chỉ trong vòng vài thế kỷ, mọi tôn giáo toàn vùng Trung Đông cổ được các đế quốc khác nhau yểm trợ đều thi hành các lễ nghi thanh tẩy. Trong lễ nghi thanh tẩy của các tín hữu tôn thờ thần Attis, vị tư tế dìm tín hữu vào nước thanh tẩy và đọc công thức sau đây: ngươi đã được tái sinh, và từ lúc này trở đi, ngươi sẽ là thành phần của những người được tuyển chọn, và các cửa vĩnh cửu được mở ra cho họ. Dù tên của các thần có khác nhau, nhưng lễ nghi thanh tẩy đều tương tự như nhau. Lễ nghi thanh tẩy được cử hành bên Ai Cập, nhân danh thần Iside, được lập lại trong vùng Phrygia, nhân danh thần Attis, tại Babylonia, nhân danh thần Marduk, bên Hy Lạp, nhân danh thần Dioniso và Demetra, và bên Ba Tư, nhân danh thần Mitra. Như thế đại để các tôn giáo đều thực hành lễ nghi thanh tẩy nhằm mục đích bảo đảm sự tái sinh cho tín hữu, và tất cả các thần linh này tranh đua nhau để chiếm địa vị tối thượng trong toàn vùng Trung Đông cổ giữa các thế kỷ thứ 5 và thứ 6 trước công nguyên. Trở về với nguồn gốc của bí tích rửa tội trong Tân Ước, điều đầu tiên cần ghi nhận đó là chính Chúa Giêsu đã sai các tông đồ ra đi rao giảng tin mừng và ban phép rửa tội. Trong chương 3 Thánh Sử Gioan ghi rằng, sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đi tới miền Judea, người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. Và các môn đệ người còn làm phép rửa cho nhiều người hơn ông Gioan Tẩy Giả. Kết thúc phúc âm của mình, Thánh Sử Matthew ghi lại lệnh Chúa Giêsu Kitô phục sinh truyền cho các môn đệ như sau: các con hãy ra đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con, và đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Kể từ ngày đó, các tông đồ và các môn đệ đã thực thi lệnh truyền này của Chúa Giêsu. Như vậy, bí tích rửa tội không phải chỉ được thực thi trong thời các tông đồ, mà nó còn là bí tích được nhắc tới nhiều nhất trong Tân Ước. Mặc dù có vài nét giống phép thanh tẩy của các tôn giáo khác, đặc biệt là Do Thái giáo, và thói quen thanh tẩy của cộng đoàn Qumran hay phép rửa của Gioan Tẩy Giả, nhưng bí tích rửa tội Kitô vẫn độc đáo, vì nó vừa xóa bỏ tội lỗi, vừa trao ban ơn Thánh Thần và cuộc sống mới cho tín hữu, khiến cho họ trở thành con Thiên Chúa và là thành phần của giáo hội, thân mình mầu nhiệm của Chúa Kitô. Sách Công Vụ liên lỉ minh nhiên bí tích rửa tội như bước đầu tiên mà tín hữu phải làm để trở thành Kitô hữu. Khi đã tin nhận Đức Giêsu Kitô và các giáo huấn của Chúa và các tông đồ rao giảng, tín hữu được rửa tội. Chương 2 sách Công Vụ kể lại biến cố tông đồ Phêrô và các tông đồ mạnh dạn công khai rao giảng Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Tông đồ Phêrô đã trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để chứng minh cho thấy Đức Giêsu Kitô là Đấng Messia, là Đấng Cứu Thế. Rồi ông kết luận: vậy toàn thể Israel phải biết chắc điều này, Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: thưa các ông, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm 3.000 người theo đạo. Như thế văn bản kể trên cho thấy bí tích rửa tội rõ ràng gắn liền với lòng tin, đòi buộc tín hữu phải hoán cải, thay đổi cung cách suy tư hành xử, khước từ tội lỗi và tránh xa thế hệ gian tà. Đồng thời nó trao ban cho họ Thánh Thần, từ nay sẽ hiện diện trong tâm trí và thân xác họ, là đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Quả vậy, bí tích rửa tội không phải là một cử chỉ lẻ loi, có giá trị trong nó và cho nó. nhưng gắn liền với một toàn thể các thái độ sống tinh thần, một phần do chính nó làm nảy sinh ra, phần khác được giả thiết. Trong một nghĩa nào đó, bí tích rửa tội là một tổng kết mọi yếu tố làm thành sự mới mẻ của Kitô giáo, nhất là tương quan giữa bí tích rửa tội và đức tin được diễn tả trở lại ngay lập tức như trong văn bản đã trích dẫn từ chương 2 sách Công vụ trên đây. Họ đã đón nhận lời ông và đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm 3.000 người theo đạo. Chương 8 sách Công vụ cũng còn kể rằng khi xảy ra vụ bách hại tại Jerusalem, các tín hữu Kitô tản mát về miền Judea và Samaria. Phó tế Philippe đến Samaria rao giảng tin mừng và làm được rất nhiều phép lạ, chữa cho nhiều bệnh nhân được khỏi và xua trừ thần ô uế. Khi họ tin lời ông Philippe loan báo tin mừng về nước Thiên Chúa và về danh Đức Giêsu Kitô, thì họ đã chịu phép rửa, có cả đàn ông đàn bà. Sau khi phó tế Philippe gặp quan thái giám người Ethiopia của hoàng hậu Candace và giải thích sách ngôn sứ Isaiah nói về cái chết của Đấng Messiah là Đức Giêsu Kitô, ông đã loan báo tin mừng cho quan. Tới một chỗ có nước, quan thái giám mới nói: "Có sẵn nước đây, có gì ngăn trở tôi chịu phép rửa không?" Ông Philippe đáp: "Nếu ngài tin hết lòng thì được." Viên thái giám thưa: "Tôi tin Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa." Ông truyền dừng xe lại. Ông Philippe và viên thái giám xuống chỗ có nước, và ông Philippe làm phép rửa cho quan. Ông Saulo cũng không thoát khỏi bí tích rửa tội. Ông đã nhận phép rửa tội từ tay ông Khanania. Còn tông đồ Phêrô thì ban phép rửa cho toàn gia đình quan bách quản Cornelio tại Caesarea. Khi đang rao giảng Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cho mọi người, và thấy thần khí Chúa ngự xuống trên họ. Bây giờ ông Phêrô nói rằng, những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, thì ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ? Rồi ông truyền làm phép rửa cho họ nhân danh Đức Giêsu Kitô.